Chương 8. Gặp dịp may mắn, tác giả rời Flavacus và sau mấy phen nguy hiểm đã được trở về tổ quốc yên lành. Đến Flavacus được 3 hôm, tôi tò mò đi dạo chơi trên bờ biển đông bắc hòn đảo. Bỗng tôi thấy cách bờ khoảng nửa dặm có cái gì giống như một cái thuyền lật úp. Tôi cởi giày, tháo tất lội ra xa đến 100-200 mét. Tôi thấy vật ấy bị thủy triều đẩy dạt về phía tôi và nhận ra đó chính là một cái xuồng. Có lẽ bị bão cuốn ra khỏi tàu và trôi về đây. Tôi vội quay trở lại triều đình, xin vua cho tôi mượn 20 chiếc tàu lớn nhất còn lại sau cuộc bại trận và 3.000 thủy thủ dưới quyền chỉ huy của một phó quan đô đốc hải quân. Đoàn tàu căng buồm ra khơi, còn tôi tìm lối gần nhất tiến ra chỗ cái xuồng. Thủy triều đã đưa chiếc xuồng vào gần bờ. Hơn nữa, các thủy thủ chuẩn bị sẵn những dây cáp mà tôi đã quấn lại cho nhau thêm chắc chắn. Khi đoàn tàu đi đến chỗ chiếc xuồng, tôi cởi quần áo, lội đến cách xuồng 50 mét, rồi tiếp tục bơi đến đó. Các thủy thủ trên tàu ném cho tôi một đầu dây. Tôi xỏ dây vào cái mũi lỗ ở mũi xuồng, buộc nút dây ở đầu kia buộc vào chiến hạm. Nhưng vì chân tôi không chạm đất, nên tôi kéo như thế nào thì xuồng cũng không di chuyển. Vì vậy, tôi bắt buộc phải bơi sau nó, lấy tay đẩy. Nhờ sức thủy triều đang lên mà tôi đẩy được chiếc xuồng vào khá gần bờ. Đến lúc nước chỉ còn đến cằm, chân chạm đất, tôi nghỉ vài phút, rồi lại đẩy chiếc xuồng cho đến khi nước chỉ còn ngập đến nách. Phần việc khó khăn nhất đã xong. Tôi lấy dây cáp chắc ở một chiếc hạm buộc vào chiếc xuồng đó. Kết hợp với gió thổi thuận chiều và thủy thủ ra sức kéo, tôi đẩy cho đến khi chiếc xuồng chỉ còn cách bờ 20 mét. Đến khi thủy triều xuống, chiếc xuồng đã cạn trên cạn. Chúng tôi chuẩn bị sẵn dây thừng và máy móc, cố hết sức lật ngửa chiếc xuồng lên, và tôi phát hiện ra nó không hư hại gì nhiều lắm. Tôi sẽ không làm phiền bạn đọc bằng cách kể lể dài dòng những khó khăn trong 10 ngày làm mái chèo để kéo chiếc xuồng vào hải cảng Flavacus. Dân chúng tụ tập rất đông ở cảng, trầm trồ thán phục cái thuyền khổng lồ này. Tôi bảo nhà vua rằng số phận may mắn của tôi đã gặp được con thuyền này. Nó sẽ dở tôi đến một nơi khác để từ đó có thể đưa tôi về quê hương. Tôi xin ngài cung cấp cho tôi những vật liệu cần thiết để trang bị cho con thuyền. Sau cùng, tôi xin ngài để cho tôi rời khỏi nơi này. Ngài tỏ ra tiếc nuối, nhưng rồi đã chấp nhận mọi đề nghị. Tôi rất ngạc nhiên khi không thấy có thư từ gì từ nước Lilliput hỏi tin tức về tôi. Sau này, người ta cho biết nhà vua không ngờ rằng tôi đã biết dự định của ngài. Ngài nghĩ rằng tôi sang Flavacus để giữ lời hứa sau khi được phép của ngài. Điều này ai ai cũng biết và tôi sẽ trở lại sau cuộc đi chơi ấy. Nhưng cuối cùng, đợi mãi không thấy, ngài lo lắng và sau cuộc hội kiến với viên quan quản lý kho bạc và bè phái của ông ta, một viên quan đại thần được phái sang Flavacus đem theo bản sao bản án của tôi. Viên quan này nhận được chỉ thị là phải trình bày để nhà vua Flavacus thấy rõ đức độ bao dung của vua Lilliput, chỉ trừng phạt tôi bằng cách chọc mù mắt mà thôi. Vậy mà tôi đã trốn tránh công lý, và nếu không quay trở về sau 2 tiếng đồng hồ, tôi sẽ bị tước chức Nagda và tuyên bố là kẻ phản bội. Vị đại diện ấy còn nói thêm, muốn giữ gìn giao hảo giữa hai nước, vua Lilliput mong muốn vua nước bạn xuống lệnh trói tôi lại và đưa tôi về Lilliput để chịu hình tội của một tên phản bội. Vua Flavacus thảo luận 3 ngày, rồi đưa ra một bức thư phúc đáp. Giọng rất lễ độ và khôn ngoan. Ngài nói rằng, trói chân trói tay tôi, gửi trả vua bạn là một việc không thể làm nổi. Mặc dù tôi chiếm mất hạm đội của ngài, song ngài vẫn ban ơn tôi đã bên vực ngài lúc ký hòa ước. Vả lại, chẳng mấy nữa vua cả hai nước sẽ không còn phải lo lắng gì vì tôi đã thấy một cái thuyền khổng lồ có thể chở tôi ra biển và ngài đã ra lệnh trang bị chiếc thuyền dưới sự hướng dẫn của tôi. Do đó, ngài hy vọng rằng chỉ trong ít tuần lễ nữa, cả hai nước sẽ thoát được một gánh nặng to lớn này. Nhận được bức thư phúc đáp, vị quan đại diện quay về Lilliput. Vua Flavacus kể cho tôi tất cả mọi chuyện đã xảy ra, đồng thời có nhà ý, một cách bí mật, sẵn sàng che chở tôi nếu tôi muốn ở lại phụng sự ngài. Tôi nghĩ đó là một lời nói chân thành của ngài, nhưng tôi đã quyết định không được tin một ông vua hay một vị bộ trưởng nào nữa. Bởi vậy, tôi xin ngài thứ lỗi cho tôi và tôi thành thực cảm ơn nhà ý của ngài. Tôi nói với ngài rằng, số phận, dù xấu, đã cho tôi gặp được con thuyền, nên tôi nhất quyết ra đi. Thà lên trên mặt biển, còn hơn là phải ở lại để trở thành những kẻ gây ra mối bất hòa giữa hai vị vua hùng mạnh. Câu trả lời này không làm phật ý đức vua. Tôi nhận thấy ngài và các vị bộ trưởng tỏ ra hài lòng về quyết định của tôi. Những sự việc ấy đã khiến tôi quyết định ra đi sớm hơn một chút so với dự kiến. Triều đình nóng lòng muốn tôi dời đất nước này nên hăng hái giúp đỡ tôi trong công việc sửa soạn. 500 người được giao nhiệm vụ làm hai cánh buồm dưới sự chỉ huy của tôi. Họ khâu chập 13 lần vải dây nhất. Tôi chịu khó quấn 10, 20, 30 dây cáp và dây thừng của họ lại, làm một cho chắc chắn. Sau nhiều buổi tìm kiếm, tôi thấy trên bờ biển một phiến đá để làm neo. Tôi lấy mỡ của 300 con bò để bôi trơn cho thuyền và dùng vào mấy việc khác. Phải rất khó khăn tôi mới hạ được những cây to nhất để đẽo mái chèo và cột buồm. Tôi đã được các thợ mộc đã xây dựng nên dinh thự của nhà vua giúp sức bào, đục, còn tôi thì làm những việc nặng hơn. Một tháng sau, mọi việc đã xong xuôi. Tôi tâu với hoàng thượng rằng đợi lệnh của ngài, tôi muốn cáo từ ngài. Khi hoàng thượng và hoàng gia đến, tôi quỳ xuống. Ngài đưa tay cho tôi hôn một cách thân ái. Với hoàng hậu và các hoàng tử tôi cũng làm như vậy. Vua tặng tôi 50 túi tiền, mỗi túi đựng 50 đồng sprut có chân dung ngài. Tôi cất những túi tiền ấy vào găng tay cho khỏi mất. Buổi lễ tiễn đưa nếu phải kể ra thì rất dài dòng. Nói ngắn gọn, tôi mang theo 100 con bò, 300 con cừu với số bánh và nước uống tương ứng. Đó là chưa kể số thịt chín mà 400 người làm bếp cung cấp cho tôi. Tôi còn mang theo về nước 2 con bò đực, 6 con bò cái và cũng từng ấy cừu đực cừu cái để cho chúng sinh sôi nảy nở ở nước tôi. Tôi mang theo một bó cỏ, một túi lúa mì cho chúng ăn. Tôi rất muốn mang theo 12 người nước này, nhưng nhà vua không cho phép. Sau khi khám xét túi tôi cẩn thận, ngài bắt tôi lấy danh dự thề là không mang theo một người nào, dù người ấy tình nguyện theo tôi. Sửa soạn tất cả đâu vào đấy, ngày 24 tháng 9 năm 1701, lúc 6 giờ sáng, tôi căng buồm ra khơi, gió thổi hướng đông nam. Tôi đi được 4 dặm về hướng bắc, lúc đó khoảng 6 giờ tối, tôi bỗng thấy một hòn đảo nhỏ cách tôi nửa dặm về hướng đông bắc. Tôi tiến đến đảo và cắm neo ở nơi khuất gió. Hình như đảo không có người ở. Tôi ăn qua loa mấy miếng rồi đi ngủ. Tôi ngủ một giấc ngon lành gần 6 tiếng đồng hồ. Lúc tôi dậy trời đã sáng. Tôi ăn sáng trước khi mặt trời mọc. Gió thổi thuận chiều. Tôi nhổ neo căng buồm và đi theo hướng hôm trước. Tôi biết hướng đi của mình nhờ chiếc la bàn bỏ túi. Tôi có ý định đến một những hòn đảo ở phía đông bắc đất Van Diemen, tức đảo Tasmania phía nam châu Úc. Ngày hôm ấy không thấy gì, nhưng hôm sau, khoảng 3 giờ chiều, theo sự tính toán của tôi, cách Flapercus 24 dặm, tôi thấy một cánh buồm đi về hướng đông nam. Tôi căng buồm chạy theo hướng đông, tôi gọi họ nhưng vô ích. Thuyền của tôi lướt rất nhanh, tôi căng tất cả buồm lên. Khoảng nửa giờ sau, chiếc tàu trông thấy tôi, nó kéo cờ và nổ một phát súng đại bác. Khó mà tả hết được nỗi vui sướng lúc ấy. Thật không ngờ, một ngày kia tôi sẽ gặp lại được, trông thấy tổ quốc thân yêu và tất cả những gì thân thương của quê hương mình. Tàu buông buồm xuống, thuyền của tôi đuổi kịp. Lúc ấy khoảng 5-6 giờ, đó là ngày 26 tháng 9. Thấy lá cờ nước Anh, lòng tôi vô cùng xúc động. Tôi bỏ cừu, bò vào túi áo ngoài, trèo lên bon tàu với hòm lương thực. Đây là tàu buôn nước Anh từ nước Nhật trở về, qua các biển Bắc và Nam. Thuyền trưởng là ông John Biddell, người miền Deptford. Một người rất trung thực và là một thủy thủ tài giỏi. Lúc ấy chúng tôi đang ở 30 vĩ độ Nam. Tàu có chừng 50 thủy thủ. Mai sau trong số đó tôi nhận ra một người bạn cũ là Peter Williams. Anh ta giới thiệu tôi với thuyền trưởng bằng những lời tốt đẹp. Thuyền trưởng tiếp đón tôi rất niềm nở, hỏi tôi từ đâu đến và định đi đâu. Tôi kể vắn tắt mấy câu, nhưng ông ta tưởng tôi nói mê và sau những cơn nguy hiểm tôi bị loạn trí nhớ. Tôi liền móc ở túi ra đàn bò và cừu. Lúc bấy giờ, ông mới hết sức ngạc nhiên và tin lời tôi nói là thật. Tôi đưa cho ông ta xem những đồng tiền vàng có chân dung đức vua mà vua Flavicus đã tặng tôi và mấy thứ đồ lạ lùng khác. Tôi tặng ông ta 2 túi đựng 200 sprut và hứa khi đến nước Anh tôi sẽ tặng ông ta một con bò và một con cừu cái. Tôi sẽ không kể với bạn đọc những chi tiết cuộc hành trình này, nói chung là tốt. Chúng tôi đến bờ biển Downs vào ngày 13 tháng 4 năm 1702. Dọc đường chỉ có một việc không may mắn đáng phàn nàn, đó là bọn chuột trên tàu đã tha mất của tôi một con cừu. Tôi đi tìm thì chỉ còn lại mấy cái xương tróc sạch thịt còn sót lại trong một cái lỗ trên tàu. Đàn bò và cừu còn lại cập bến an toàn. Tôi chăn chúng trên một cái sân chơi bóng ở Greenwich. Cỏ ở đây rất mịn, đàn súc vật tha hồ ăn. Trong một chuyến đi dài ngày như vậy, nếu ông thuyền trưởng không cho tôi mấy cái bánh quy để tôi nghiền thành bột, trộn với tí nước cho đàn súc vật ăn, thì chắc chắn chúng chẳng còn sống sót để về tận nước Anh. Trong thời gian ít ỏi của tôi ở nước Anh, tôi kiếm được một số vốn bằng cách đem triển lãm cho giới quý tộc và nhân dân xem đàn gia súc của mình. Và trước khi đi chuyến du lịch thứ hai, tôi bán tất cả được 600 bảng Anh. Gần đây, sau cuộc hành trình cuối cùng trở về, tôi thấy đàn gia súc đã tăng lên rất nhiều, nhất là cừu. Tôi ước mong các nhà máy dệt len sẽ làm ăn phát đạt vì lông cừu rất mịn. Tôi ở với vợ con được khoảng 2 tháng, lòng ham muốn được thăm các nước khác không cho phép tôi ở nhà lâu hơn. Tôi để lại 50.000 bảng Anh cho gia đình và chuyển về một căn nhà tươm tất ở Redcliffe. Tôi mang theo số tiền còn lại và ít hàng, mong làm giàu thêm. Tôi còn được thừa hưởng một khoảnh đất của chú John để lại gần Epping, mỗi năm thu lợi được khoảng 30 bảng. Tôi có thêm món tiền từ việc cho thuê cửa hàng cơm bò đen ở Fetterland, mỗi năm lợi tức gấp đôi. Vì vậy, tôi không phải lo nghĩ về việc gia đình có thể bị thiếu thốn trong thời gian tôi đi vắng. Con trai tôi là Johnny, đặt theo tên của chú tôi, là một chú bé thông minh và đang học trung học. Con gái tôi là Betty, nay đã có chồng con và học ngày mai. Tôi từ biệt vợ và hai con, cả nhà chẳng ai cầm được nước mắt. Chuyến này, tôi đi tàu phiêu lưu, một chiếc tàu buôn 300 tấn đi Surat. Con tàu này do thuyền trưởng John Nicholas ở Liverpool chỉ huy. Tôi dành câu chuyện du lịch này cho phần thứ hai của cuốn sách. Phần 2. Cuộc phiêu lưu đến đất nước người khổng lồ. Chương 1. Chương này miêu tả một cơn bão lớn, chiếc xuồng đi tìm nước ngọt và tác giả cùng những người bạn đồng hành khám phá ra hòn đảo. Tác giả bị bỏ quên trên đảo, bị một thổ dân bắt và đưa về nhà, một chủ trang trại. Cuộc đón tiếp và những chuyện ly kỳ diễn ra sau đó, miêu tả dân cư trên đảo. Tính cách và số mệnh đã mang tôi đến một cuộc đời sóng gió. 2 tháng sau khi tôi trở về, tôi lại dời tổ quốc. Ngày 20 tháng 6 năm 1702, tôi đến Downs trên con tàu phiêu lưu hướng về Surat cùng với thuyền trưởng John Nicholas, người vùng Cornwall. Thời tiết rất thuận lợi khi tàu cập bến Mũi Hảo Vọng để lấy nước ngọt. Rồi sau đó, chúng tôi ở trên tàu suốt mùa đông ấy. Vì thuyền trưởng bị sốt nặng nên đến cuối tháng 3, chúng tôi mới nhổ neo được. Sau đó, chúng tôi lại dương buồm và bắt đầu cuộc hành trình êm ả tới eo biển Madagascar. Nhưng khi chúng tôi đến phía tây bắc đảo này, ở tọa độ 5 độ vĩ nam, những cơn gió trong vùng biển này vốn vẫn thổi theo hướng tây bắc. Từ đầu tháng Chạp đến tháng 5, thì vào ngày 19 tháng 4, bỗng nổi cơn gió dữ dội theo hướng tây và gió cứ thổi liên tục như vậy suốt 20 ngày liền. Trong thời gian đó, chúng tôi bị gió đẩy đi hơi xiên về phía đông đảo Molucca. Theo quan sát của thuyền trưởng, ngày 2 tháng 5, chúng tôi ở vị trí 3 độ vĩ bắc. Đúng lúc đó, gió bỗng ngừng thổi, trời yên biển lặng. Nhờ vậy, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn hơn. Nhưng thuyền trưởng vốn là người rất nhiều kinh nghiệm về vùng biển này, ra lệnh cho chúng tôi chuẩn bị chống bão. Quả nhiên ngày hôm sau, bão nổi lên, một cơn bão gió nam, còn gọi là gió mùa, bắt đầu thổi. Cảm thấy gió có thể thổi mạnh, chúng tôi siết chặt lá buồm căng chéo và sẵn sàng ghì chặt lá buồm lớn ở mũi tàu. Nhưng thời tiết ngày càng xấu hơn. Chúng tôi siết chặt hơn những lá buồm lái vào các khẩu Đại Bác vững vàng. Thuyền cách bờ rất xa. Vì vậy, chúng tôi có lẽ nên mở buồm ra để thoát khỏi cơn bão còn hơn là lẩn tránh biển động và thu những cánh buồm lại. Chúng tôi lấy nẹp buồm, nẹp cánh buồm ở mũi tàu, buộc chặt dây cột buồm ở đuôi tàu, mặc cho con tàu lắc lư theo chiều gió lộng. Tàu lướt đi rất nhanh. Chúng tôi hạ cột buồm, nhưng buồm đã bị rách. Chúng tôi kéo tất cả các cánh buồm xuống, cắt tất cả các dây chèo. Thật là một trận bão khủng khiếp, biển động dữ dội. Chúng tôi kéo mạnh tay lái, giúp thủy thủ cầm buồm lái. Chúng tôi không chặt cột buồm chính vì chúng tôi biết rằng cột buồm ở trên cao nó sẽ giúp con tàu đi theo sóng biển và đứng vững. Như vậy, con tàu cứ thế trôi đi. Khi cơn bão đã đi qua, chúng tôi cuốn cánh buồm mũi và cánh buồm lớn cho tàu đứng lại. Sau khi hạ cánh buồm lái và cánh buồm vuông xuống, tàu chúng tôi đi theo hướng đông, đông bắc. Gió thổi hướng từ nam sang tây. Chúng tôi neo theo mạn phải tàu ra phía ngoài, rồi bỏ cột báo thời tiết và thang xuống. Sau đó, chúng tôi nâng cột chắn gió lên, nẹp lại thật chặt, cột dây néo góc buồm, theo hướng gió và giữ thật chặt. Trong cơn bão này, một trận gió mạnh thổi từ hướng tây sang hướng tây nam. Theo tôi dự tính, thuyền chúng tôi đã bị kéo đi khoảng 500 dặm về phía đông. Bởi vậy, những thủy thủ nhiều kinh nghiệm nhất trên tàu cũng không biết được chúng tôi đang ở vùng nào trên thế giới. Lương thực trên tàu khá đầy đủ, tàu thì vững chắc, thủy thủ khỏe mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi lại thiếu nước ngọt. Chúng tôi nghĩ cách tốt nhất là đi theo hướng đó hơn là chuyển về hướng bắc. Vì như vậy, chúng tôi có thể đến vùng tây bắc đảo Great Tartary và lọt vào băng hải. Ngày 16 tháng 6 năm 1703, một thủy thủ leo trên cột buồm quan sát và phát hiện phía trước có một dải đất. Ngày 17, chúng tôi nhìn rõ hơn. Đó là một hòn đảo lớn hay một lục địa nào đó ở phía nam một dải đất hẹp chạy ra ngoài phía biển. Nhánh sông thì quá hẹp đối với một con tàu trên 100 tấn. Chúng tôi thả neo vào cái vịnh này một dặm. Thuyền trưởng của chúng tôi đã gửi 12 thủy thủ được trang bị đầy đủ tới để lấy nước ngọt. Tôi muốn cùng đi với họ để tìm hiểu xứ sở này và khám phá những điều thú vị khác. Khi tới đất liền, chúng tôi không thấy sông, suối hay bất kỳ dấu vết nào của con người. Bởi vậy, các thủy thủ đi tìm nước ngọt ở gần bờ, còn tôi đi một mình khoảng một dặm vào phía trong, ở đó toàn là đất trọc và đá. Đến lúc này, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi và thấy chẳng có gì hấp dẫn, nên tôi quay trở lại bờ biển. Khi ra tới biển, tôi thấy các thủy thủ đang xuống xuồng và chèo vội vàng về phía con tàu, như để chạy trốn điều gì rất kinh khủng lắm. Đang định gọi họ, thì tôi bỗng thấy một người khổng lồ đang đuổi theo họ trên biển. Gã lội nước với những bước rất dài trên biển, còn nước thì chưa tới đầu gối gã. Nhưng các thủy thủ đã chạy trước gã chừng nửa dặm, đáy biển lởm chởm đá nhọn nên gã khổng lồ kia không thể đuổi kịp thuyền. Sau này, tôi mới nghe kể lại, bởi vì lúc đó tôi không dám nhìn cảnh tượng ghê gớm ấy. Tôi đã lấy hết sức co cẳng chạy, rồi leo lên một quả đồi dốc để có thể nhìn bao quát cả vùng. Tôi thấy đất trồng trọt ở đây khá tốt, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là cỏ ở đây cao đến lạ lùng, dường như được trồng để làm nệm, mỗi cây cỏ cao tới hơn 6 mét. Tôi đến một con đường mà tôi cho là rất lớn, nhưng sự thật đó chỉ là một lối hẻm chạy qua ruộng lúa mạch của một người dân ở đây. Tôi đi theo con đường nhưng không thấy gì cả hai bên. Lúc này đang gần vụ mùa, nhưng bông lúa cao nhất cũng tới 12 mét. Phải mất một tiếng để đi đến cuối cánh đồng. Ở đó có một hàng rào cao gần 40 mét bao quanh, và các cây làm hàng rào thì cao tới mức không thể ước lượng được nữa. Để đi từ thửa ruộng này sang thửa ruộng khác thì phải đi qua cái cửa. Trên đó có 4 bậc và một phiến đá rất lớn ở trên cùng. Tôi không thể nào vượt qua cái cửa ấy bởi mỗi bậc cao tới 2 mét, phiến đá trên cùng lại cao tới 6 mét. Tôi đã vội vàng tìm một lỗ hổng trong hàng rào để nấp khi phát hiện ra một thổ dân từ cánh đồng bên cạnh sắp bước qua cái cửa. Ông ta cũng to cỡ bằng người tôi, nhìn thấy trên biển đuổi theo cái xuồng. Trông ông ta cao như một gác chuông, mỗi bước chân của ông ta dài tới 9 mét. Tôi rất kinh ngạc và vừa khiếp sợ. Tôi chạy vội vào ruộng lúa mạch tìm chỗ nấp. Từ đó quan sát, tôi nhìn thấy ông ta trèo lên bậc cửa, quay lại nhìn cánh đồng bên phải, rồi gọi một tiếng to hơn cả tiếng kèn trompet, âm vang lên tới tận trời. Lúc đầu, tôi ngỡ đó là tiếng sét đánh. Ngay lập tức, bảy người nữa đi về phía ông ta, tay cầm cái liềm to bằng 6 cái lưỡi hái lớn. Những người này ăn mặc không lành lặn như người trước, Có thể họ là người đầy tớ hoặc kẻ ăn người làm trong trang trại. Ông ta nói mấy tiếng và những người kia vào cánh đồng nơi tôi đang nấp để cắt lúa. Tôi cố giữ một khoảng cách xa nhất có thể với họ, nhưng thật khó khăn. Bởi những thân lúa cách xa nhau chưa đến 40cm, cho nên tôi khó mà trốn được. Tuy vậy, tôi vẫn cứ tiếp tục trốn tiếp cho đến một khoảng ruộng. Ở đó lúa đã bị mưa và gió dập đổ. Tới đây, tôi không thể đi thêm bước nào nữa. Thân lúa mắc vào nhau, rối tung, làm tôi không thể nào bò qua được. Gai của những bông lúa này cứng, sắc đâm thủng quần áo và chọc vào da thịt tôi. Cùng lúc đó, tôi nghe tiếng gặt lúa chỉ còn ở phía sau tôi chưa tới 90 mét. Tôi cố gắng hết sức mà không được. Tôi thật sự chán nản và tuyệt vọng. Tôi nằm xuống cái rãnh giữa hai luống cấy, mong sao được chết ngay lúc đó. Tôi khóc và nghĩ đến người vợ sẽ quá chồng, còn những đứa con sẽ mồ côi cha. Tôi oán trách sở thích điên rồ của mình, cứ khăng khăng đòi đi chuyến du lịch thứ hai này, bất chấp bạn bè và họ hàng đều phản đối. Trong lúc tâm trí đang hoang mang, rối bời, tôi nghĩ đến nước Lilliput và dân chúng ở đó nhìn tôi như một vật thần kỳ chưa từng thấy trên đời. Ở đó, tôi có thể kéo cả một hạm đội hoàng gia chỉ với một tay và đã lập lên những chiến công hiển hách có thể mãi mãi được ghi vào biên niên sử của vương quốc. Nơi đó hậu thế sẽ khó lòng tin được dù có hàng triệu người chứng kiến. Tôi nghĩ đến sự tủi nhục vì sẽ bị những người khổng lồ xứ này coi chẳng ra gì. Cũng như chúng ta đã coi khinh người Lilliput vậy. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là điều nhỏ nhặt nhất trong những bất hạnh của tôi vì sự dã man và tàn nhẫn của con người tương ứng với thể hình của người ta. Vì vậy, tôi còn chờ mong được gì ngoài việc sẽ trở thành một miếng thịt trong miệng của một người mang rợ này khi họ phát hiện ra tôi. Tất nhiên, các triết gia có lý khi nói rằng cái to, cái nhỏ cũng chỉ là vấn đề so sánh mà thôi. Số mệnh rất có thể làm cho người Lilliput gặp được người giống nhỏ như người Lilliput so sánh với chúng ta. Và biết đâu, giống người khổng lồ này ở đây có thể sẽ nhỏ bé so với giống người khác ở một nơi khác trên thế giới, nơi mà chúng ta vẫn chưa được biết tới. Tôi sợ hãi và hoảng hốt quá nên không ngừng những suy nghĩ lan man của mình. Lúc đó, một người thợ gặt đã đến cách chỗ tôi chỉ còn gần 10 mét. Tôi sợ rằng chỉ thêm một bước nữa là tôi sẽ bị giẫm bẹp dí dưới chân ông ta hoặc bị lưỡi liềm cắt làm đôi. Bởi vậy, khi ông ta sắp bước tới, tôi đã dùng hết sức bình sinh hét toáng lên. Ngay lúc đó, người khổng lồ dừng lại, chăm chú nhìn quanh dưới chân, cuối cùng đã trông thấy tôi. Ông ta thận trọng nhìn kỹ một lúc, như một kẻ muốn chộp một con vật nguy hiểm vì không muốn bị nó cắn vào, giống như chính tôi ngày xưa bắt con cầy ở nước Anh vậy. Sau cùng, ông ta đánh liều, túm lấy phía sau tôi bằng cái ngón tay cái và ngón tay trỏ, rồi đưa tôi lên cách mắt gần 3 mét để nhìn rõ hình dạng của tôi. Tôi biết ý ông ta, lúc đó trở nên hết sức nhanh trí. Tôi không giãy giụa mà cứ để ông ta giữ tôi trên không, cách mặt đất khoảng 20 mét, dù tay ông ta bóp chặt lấy tôi vì sợ tôi tuột mất. Tôi chỉ dám đánh liều ngước mắt lên trời, hai tay chắp lại như van xin và để nói mấy tiếng năn nỉ, đúng như hoàn cảnh bắt buộc tôi phải làm như vậy. Bởi vì lúc nào tôi cũng lo ông ta quăng tôi xuống đất như chúng ta thường vứt những con vật ghê tởm. Nhưng thật may cho tôi, ông ta có vẻ ngạc nhiên, thích thú với giọng nói và cử chỉ của tôi. Đầu tiên, ông ta nhìn tôi kinh ngạc khi nhìn thấy tôi phát ra vài tiếng dù ông ta không hiểu gì. Lúc đó, tôi không thể ngăn được những tiếng kêu sợ hãi, những giọt nước mắt của mình. Tôi quay đầu nhìn xuống bụng để bảo ông ta biết những ngón tay của ông ta bóp tôi đau quá. Ông ta có vẻ hiểu ý tôi. Ông ta nâng một vạt áo lên, nhẹ nhàng đặt tôi vào trong, rồi ngay lập tức chạy về phía ông chủ, người chủ trang trại giàu có mà tôi đã nhìn thấy lúc nãy trên cánh đồng. Ông chủ trại, theo như tôi dự đoán sau khi trao đổi vài điều với người thợ gặt, đã lấy một cọng rơm to bằng cái gậy lật vạt áo tôi lên. Hình như ông ta cho quần áo tôi là một bộ lông tự nhiên của súc vật. Ông ta thổi tóc tôi lên để nhìn rõ mặt tôi. Ông ta gọi người đầy tớ lại, hỏi xem có ai trông thấy con vật này ở cánh đồng bao giờ chưa. Mãi sau này tôi mới nghe kể lại như vậy. Sau đó, ông ta đặt tôi xuống đất, thật nhẹ nhàng như đặt một con vật bốn chân. Nhưng tôi đứng dậy ngay lập tức, từ từ đi lại để cho họ biết rằng tôi không có ý định bỏ trốn. Họ ngồi lại thành vòng tròn quanh tôi để nhìn cho rõ những cử chỉ của tôi. Tôi bỏ mũ ra, chào ông chủ trại rất cung kính. Tôi quỳ xuống, giơ hai tay lên, ngước mắt lên nhìn và cất tiếng hét lên một tiếng thật to. Tôi lấy ở túi ra mấy đồng tiền vàng, kính cẩn tặng ông ta. Ông ta nhận lấy, đặt trong lòng bàn tay rồi đưa lại gần mắt để xem là cái gì. Rồi sau đó, ông ta lại lấy cái đanh ghim từ trên ống tay áo, lật đi lật lại, nhưng không làm được gì. Ngay lúc đó, tôi ra hiệu để ông ta đặt bàn tay trên sàn. Tôi lấy túi tiền, mở nó ra và dốc cả vào tay ông ta. Có 6 đồng tiền vàng Tây Ban Nha, mỗi đồng 4 pistol và 20 đồng tiền nhỏ. Tôi thấy ông ta nhấp nước bọt vào đầu ngón tay út, nhấc đồng tiền to nhất lên, rồi một đồng nữa, nhưng có vẻ hoàn toàn không biết đó là cái gì. Ông ta ra hiệu cho tôi để lại trong ví, rồi để ví vào trong túi áo. Tôi nói mãi để ông ta nhận cho, nhưng cuối cùng tôi nghĩ nên giữ lại thì hơn. Lúc này, ông chủ trại đã cho rằng tôi là một con vật biết điều. Ông ta thường xuyên nói chuyện với tôi, nhưng giọng nói của ông ta đập vào tai tôi như tiếng sấm rền. Tuy vậy, ông ta nói rõ từng tiếng một. Tôi trả lời hết mức có thể bằng một thứ tiếng mà tôi biết. Nhiều lần, ông ta ghé tai cách miệng tôi gần 2 mét để nghe cho rõ, nhưng chẳng có hiệu quả gì. Chúng tôi hoàn toàn không hiểu được nhau. Sau đó, ông ta bảo thợ gặt tiếp tục công việc, rồi lấy từ túi áo ra cái khăn mùi xoa, gấp đôi lên, phủ lên trên tay trái. Ông ta đặt bàn tay xuống mặt đất, ngửa lòng bàn tay lên, ra hiệu cho tôi trèo lên. Tôi leo lên một cách dễ dàng vì bàn tay cao chưa tới 40cm. Tôi nghĩ nhiệm vụ của tôi phải là vâng lời. Vì sợ ngã, tôi nằm dài trên chiếc khăn. Ông ta bịt kín tới đầu tôi cho an toàn, rồi đem về nhà. Tới nhà, ông ta gọi vợ và cho bà ta xem tôi. Nhưng bà vợ rú lên rồi chạy biến mất, giống như hành động của phụ nữ Anh khi nhìn thấy cóc hay nhện. Tuy vậy, sau khi nhìn cử chỉ và dáng điệu của tôi một hồi, lại thấy tôi chăm chú làm theo hiệu lệnh của ông chồng, bà ta đã được chinh phục dần và tỏ ra rất thích thú. Khoảng 12 giờ trưa, người hầu gái dọn bữa ăn, một bữa thịt ngon lành, như ở mọi nhà nông dân, đựng trong một cái đĩa có đường kính khoảng 7 mét. Gia đình gồm 2 vợ chồng ông chủ trại, 3 đứa con và một bà mẹ già. Khi họ ngồi xuống, người chủ trang trại đặt tôi ở gần ông trên một cái bàn cao khoảng 9 mét so với sàn. Tôi sợ ngã, ngồi sâu vào trong, cách xa mép bàn để không ngã xuống đất. Bà chủ lấy một miếng thịt rồi băm nhỏ, bóp vụn một ít bánh mì để trong cái đĩa gỗ đặt trước mặt tôi. Tôi kính cẩn cúi chào, lấy dao và nĩa ra ăn. Cả nhà họ lấy làm thích thú lắm. Bà chủ sai người đầy tớ đi lấy một chén rượu nhỏ, đựng chừng 3 gallon và rót cho tôi uống. Tôi rất khó khăn mới bưng nổi cái chén bằng cả hai tay. Và để chúc sức khỏe bà chủ, tôi hét lên mấy tiếng từ tiếng Anh khiến cả nhà phá lên cười vui vẻ, làm tôi ù cả tai. Thứ rượu này có vị giống như rượu chát, uống không tệ lắm. Sau đó, ông chủ ra hiệu cho tôi lại gần đĩa thức ăn của ông. Nhưng khi tôi đi tới bàn ăn thì hoảng hốt quá nên... Bạn đọc sẵn lòng hiểu và tha thứ cho tôi nhé. Tôi vấp phải một mẩu bánh và ngã lăn xuống bàn, nhưng không sao cả. Tôi đứng dậy ngay lập tức. Tôi thấy những con người này đang lo lắng cho tôi. Tôi liền lấy cái mũ vẫn kẹp dưới tay ra, quay trên đầu mấy vòng rồi hét ra mấy tiếng để chứng tỏ rằng tôi không việc gì cả. Nhưng khi tôi tiến đến gần ông chủ, đây cũng là cách về sau này tôi gọi ông. Cậu bé Út ngồi cạnh ông ta, một cậu con trai tinh nghịch khoảng 10 tuổi, tóm lấy hai chân tôi giơ lên trời, làm tôi run lên bần bật. Ông bố giằng lấy tôi, tát mạnh một cái vào má cậu con trai. Cái tát đó có thể lật úp cả một đoàn kỵ binh châu Âu, rồi bắt cậu ta đi chỗ khác. Nhưng vì sợ bị cậu bé trả thù, nhớ lại hành động tàn nhẫn vốn có của trẻ con thích hành hạ chim, thỏ, mèo con, chó con, tôi liền quỳ xuống, tay chỉ về phía cậu bé, muốn nói cho ông chủ rằng tôi muốn ông tha tội cho cậu bé. Ông bố đồng ý, cậu bé lại ngồi vào bàn ăn. Tôi lại gần cậu, hôn tay cậu. Ông chủ nắm lấy bàn tay ấy và vuốt ve tôi âu yếm. Giữa buổi trưa, con mèo quý của bà chủ nhảy tót lên lòng bà. Tôi nghe thấy phía sau tiếng ầm ầm như hàng chục khung cửi đang chạy. Ngoảnh đầu lại, tôi mới biết đó là tiếng ngáy của con mèo. Nó to gấp 3-4 lần con bò bình thường. Cứ nhìn cái đầu và cái chân nó lúc bà chủ cho nó ăn và vuốt ve nó là có thể thấy được điều đó. Mặc dù tôi ở phía đầu này cái bàn, cách tới hơn 15 mét, và bà chủ vẫn ôm chặt nó vì sợ nó nhảy xổ vào tôi mà cào cấu. Nhưng cái vẻ dữ tợn của nó vẫn làm tôi hết sức sợ hãi. Tuy nhiên, chẳng có việc nguy hiểm gì xảy ra vì nó chẳng thèm ngó ngàng tới tôi. Ngay cả khi ông chủ đặt tôi cách nó chỉ vài mét, như điều tôi thường được nghe thấy, kinh nghiệm cũng đã chứng minh là tỏ ra sợ sệt hay bỏ dại trước một con vật dữ tợn thì cũng như kích thích nó. Vì vậy, tôi quyết định trong trường hợp nguy nan này phải tỏ ra không hề lo lắng. Tôi dũng cảm đi qua đi lại trước mặt nó tới 5-6 lần, có khi gần cách nó chưa tới 50 phân. Con mèo lùi lại và tỏ ra sợ tôi. Tôi đỡ sợ bọn chó hơn khi có 3-4 con trong phòng. Như thường lệ, trong một ấp trại, một trong số đó là chó giữ nhà to bằng 4 con voi. Con thứ hai là chó săn, cao hơn con chó giữ nhà nhưng lại không to bằng. Khi bữa tối đã gần xong, bà chị Vú bế một chú bé khoảng 1 năm tuổi vào phòng. Cậu bé này vừa nhìn thấy tôi đã thét lên. Nó hét to lên tới mức các bạn cũng có thể nghe thấy ở khoảng cách từ London Bridge đến Chelsea. Nó đòi với lấy tôi như một món đồ chơi. Bà mẹ muốn chiều con, cầm lấy tôi đưa cho chú bé. Chú bé nắm giữa người tôi, định đưa vào mồm. Tôi hoảng quá thét lên. Chú bé sợ hãi, buông tôi ra, và nếu bà mẹ không kịp lấy cái tạp dề hứng lấy tôi, hẳn tôi đã ngã gãy xương. Bà Vú nuôi dỗ thằng bé bằng cách đưa cho nó một đồ chơi to bằng cái thùng tono, trong đựng đầy đá, các dây cáp buộc vào mình. Nhưng thằng bé cứ khóc, chỉ còn cách là cho nó bú. Phải thú thật rằng, từ bé tới giờ, chưa bao giờ làm tôi cảm thấy kinh hãi hơn khi trông thấy cái vú to tướng như thế. Tới mức mà tôi cũng không biết phải so sánh nó với cái gì để bạn đọc hình dung được bề to, hình thù và màu sắc của nó. Nó cao tới 2 mét, chu vi không dưới 5 mét. Núm vú to bằng nửa cái đầu tôi. Màu sắc nó cũng giống như những vùng xung quanh với lốm đốm nhiều vết thâm, nhiều ô cục lộn xộn như những cái mụn nhọt, khiến cho tôi khi nhìn thấy nó mà cảm thấy rùng hết cả mình. Vì đứng ở trên bàn, ngay gần chỗ bà ta đang ngồi thoải mái cho con bú nên tôi trông rất rõ. Cảnh tượng này khiến cho tôi liên tưởng rằng nước da các quý bà Anh trông mịn màng đẹp đẽ như vậy thì chẳng qua là do vóc dáng người họ nhỏ bé như chúng ta mà thôi. Quả là vậy, vì nếu đem kính hiển vi ra mà soi thì dù những đường nét trắng trẻo nhất, mịn màng nhất cũng hiện ra rất nhiều những thô lỗ và nhợt nhạt. Tôi nhớ khi ở Lilliput, tôi cho rằng nước da của người dân nhỏ bé ở đấy rất mịn màng nhất thế giới. Có lần tôi nói chuyện này với một người có học thức, cũng là bạn thân của tôi. Ông ta bảo khi ông ta đứng dưới đất nhìn lên, thì da mặt tôi có vẻ mịn hơn là khi tôi cầm ông ta trên tay để ông ta nhìn tôi gần hơn. Lúc ấy trông tôi thật khủng khiếp. Ông ta bảo ông ta có thể nhìn thấy cả những lỗ to tướng trên da tôi. Râu tôi to khỏe gấp 10 lần lông tê giác. Da tôi thì lắm màu sắc hỗn tạp. Nhưng tôi có thể khẳng định với các bạn rằng da tôi cũng mịn không kém da đồng bào xứ sở tôi. Có lẽ bởi tôi đi du lịch nhiều nên da tôi sạm đi đôi chút. Tôi tự bào chữa cho mình như vậy. Mặt khác, khi nói đến các vị phu nhân nơi cung đình, ông bạn của tôi vẫn thường bảo bà này có tàn hương, bà kia môi quá dày, bà khác thì mũi tẹt. Nhưng tôi không hề nhận ra. Thú nhận rằng những ý nghĩa ấy có lẽ tất nhiên, song tôi cần phải ghi lại ở đây. E có bạn tưởng rằng những người khổng lồ xứ này là những người dị dạng. Nói công bằng, phải khẳng định đó là một giống người rất đẹp. Ví dụ như ông chủ tôi đây, tuy chỉ là một chủ trại bình thường, nhưng có nét rất cân đối khi tôi nhìn ông ta từ trên cao 20 mét. Khi ăn tối xong, ông chủ ra đồng với thợ. Theo giọng nói và cử chỉ của ông chủ, tôi hiểu rằng ông giao vợ trách nhiệm trong năm tôi thật cẩn thận. Tôi đã rất mệt mỏi lại buồn ngủ. Bà chủ biết thế, liền đặt tôi lên giường bà ấy, đắp chiếc khăn mùi xoa trắng sạch lên người tôi làm chăn. Đối với tôi, cái chăn còn rộng và cứng hơn lá buồm một chuyến hạm. Tôi ngủ khoảng 2 tiếng và mơ thấy mình đang ở nhà với vợ con. Giấc mơ làm tôi bùi ngùi khi thức dậy và nằm một mình trong căn buồng rộng mênh mông với bề rộng 80-90 mét, cao hơn 70 mét. Tôi nằm trên một cái giường rộng gần 20 mét. Bà chủ bận việc dọn dẹp nhà, để tôi nằm đó, khóa trái cửa lại Giường cao tới hơn 7 mét. Vài nhu cầu tự nhiên khiến tôi muốn tụt xuống đất, nhưng tôi không dám gọi, mà dù có gọi thì cũng không ai nghe thấy tiếng, vì tôi nhỏ mà nơi mọi người nghỉ ngơi lại xa. Trong lúc tôi đang kẹt với cái tình huống rắc rối này, thì có hai con chuột leo trên búi rơm, rồi chạy lung tung trên giường, ngửi ngửi khắp nơi. Một con dí mũi gần sát mặt tôi. Tôi đứng phắt dậy khiếp sợ, rút kiếm ra để tự vệ. Hai con vật đáng sợ ấy cùng một lúc tiến đến tấn công tôi từ hai bên. Một con lấy hai chân trước chạm cổ tôi. Nhưng mai sau, tôi đã đưa lưỡi kiếm chọc vào bụng nó trước khi nó kịp cắn xé tôi. Con chuột ngã lăn dưới chân tôi. Con kia chứng kiến số phận của đồng loại, liền chạy trốn, nhưng cũng không thoát khỏi một lưỡi kiếm rạch toạc ngang lưng. Máu chảy lênh láng. Sau chiến công ấy, tôi đi đi lại lại trên giường cho hoàn hồn và lấy lại hơi sức. Chuột to bằng con chó săn, nhưng nhanh và hung dữ hơn rất nhiều. Thành ra, nếu tôi mà cất chiếc thắt lưng và thanh kiếm trước khi ngủ, chắc chắn tôi đã bị xé ra từng mảnh và bị nhai ngấu nghiến. Tôi đo cái đuôi của con chuột chết, chỉ kém gần 3cm nữa là đầy 2m. Nhưng tôi không đủ can đảm kéo xác nó ra khỏi giường, mà máu thì vẫn cứ tuôn ra. Tôi quan sát thấy nó chưa chết hẳn. Tôi kết liễu đời nó bằng một nhát kiếm xuyên thẳng qua cổ. Một lúc sau, bà chủ vào, thấy tôi dính đầy máu. Bộ chạy lại, lấy tay nhấc tôi lên. Tôi chỉ vào con chuột chết, mỉm cười và ra hiệu là tôi không sao cả. Bà ta rất thích thú, gọi chị giúp việc lên. Chị lấy cái cặp gắp chuột vứt qua cửa sổ. Bà chủ đặt tôi lên bàn. Tôi giơ thanh kiếm cho bà ta xem rồi lao kiếm vào vạt áo và tra bà bao. Đến lúc này, tôi cần làm một việc mà không ai làm thay tôi được. Tôi ra hiệu xin bà chủ đặt tôi xuống đất. Được đặt xuống đất nhưng vốn tính hay e thẹn nên tôi không thể giải thích để bà ta hiểu vì sao, mà chỉ giơ tay lên, chỉ cái cửa và ngồi xổm xuống nhiều lần. Sau cùng, bà chủ tốt bụng cũng hiểu tôi muốn gì. Bà cầm tôi mang ra vườn, đặt tôi xuống đất. Tôi chạy một mạch gần 200 mét, rồi vẫy tay ra hiệu để bà ta không nhìn hay đi theo tôi. Tôi núp vào giữa hai cái lá me chua để thực hiện cái bản năng tự nhiên. Mong bạn đọc yêu quý đừng trách tôi về những chi tiết trên. Dù đối với người trần mắt thịt, nó chẳng có ý nghĩa gì, song nó lại giúp cho nhà triết học mở rộng tầm tư tưởng và óc tưởng tượng. Như thế, có thể ứng dụng và phục vụ công ích và lợi ích tư nhân. Và đó là mục đích duy nhất của tôi khi tôi kể những chuyến phiêu lưu này. Vì thế, điều tôi quan tâm trước hết khi viết là tính chân thực, không một chút khoe khoang hoặc muốn làm văn. Cả cuộc hành trình để lại cho tôi một cảm tưởng mạnh mẽ, khắc sâu trong trí nhớ, nên khi biết, tôi không hề bỏ qua một trường hợp cụ thể nào. Tuy vậy, lúc xem xét lại một cách nghiêm túc, tôi xóa đi rất nhiều đoạn không hay lắm, sợ người ta cho là tôi nhàm chán, tẻ nhạt, lời mà người ta thường trách những ai kể chuyện phiêu lưu của mình thường mắc phải.